Bụi tan thành ngọc. Các vị tộc trưởng Ma La do đã có cuộc hội kiến với chư tôn trưởng lão, nên họ biết sẽ mang theo những gì từ thành phố. Thế là nhiều chiếc xe ngựa kéo chở đủ mọi thứ vật dụng vật liệu, hòm chiên đàn, gỗ trầm hương, vải quý, luộc hương dầu đốt, đuốc hương tràn hoa nhạc khí nhạc cụ, kể cả vũ công và nhạc công nữa. Tuy nhiên, các vị tộc trưởng còn cho người tức tốc đến gặp Đức Vua Ma La và triều đình, sợ rằng tài lực không đủ để làm lễ phát tán kim thân Đức Phật như là phát tán một đức chuyển luân vương. Thế là sự yêu cầu giúp đỡ trên được triều đình hoan hỷ đáp ứng. Khi mặt trời vừa lên ngang ngọn cây, thì các tộc dân Ma La, nam nữ, già trẻ, đã từng đoàn trước sau quy tụ về rừng cây Sa La, người đông như hội, xế trưa và chiều thì từng chiếc xe ngựa, voi tải chở thêm vật liệu, dụng cụ lại tiếp tục đổ về. Giờ thì xe chen xe, người chen người có vẻ ồn ào hỗn loạn. Tuy nhiên, khi những lều trại to rộng đây đó xa phía ngoài rừng cây được dựng lên, thì xung quanh hai cội cây Tha La đã thưa giãn người. Chư tăng mấy trăm vị được sự sắp xếp của tôn giả Anuruddha ngồi thiền định thành năm bảy vòng lớn nhỏ bao quanh chỗ niết bàn của Đức Đạo Sư. Chúng chư thiên thiên thần cũng đã hội tụ đầy đặc cả không gian. Nhạc trời vẫn vọng xuống cúng dường, bột chiên đàn như phấn vàng vẫn rải xuống cúng dường, hoa mandarawa cũng còn rơi xuống cúng dường. Cả rừng cây đều đã được lót thảm hoa và hương. Khoảng chiều tối, khi đã mang đến đầy đủ tất thảy những vật dụng cần thiết, các vị tộc trưởng đến trình chư trưởng lão chương trình làm việc của họ. Ngày thứ nhất và ngày thứ hai, bó kim thân Thế Tôn và dựng hỏa đài tại điện thờ Makutabathana của tộc người Ma La, một ngọn đồi thật đẹp trong thành phố. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cận sự hai hàng cúng dường lễ phẩm, hương hoa, cúng dường ca vũ nhạc. Ngày thứ bảy có chương trình riêng, khiêng kim thân Đức Đạo Sư từ rừng Sa La đến nơi hỏa táng. Họ còn chu đáo đến nỗi thỉnh đặt bát cúng dường cho chư trưởng lão, cùng chư tăng 300-400 vị hoặc cả ngàn vị trong thời gian pháp tán Thế Tôn. Chư tôn trưởng lão chấp thuận mọi khoản cả công đức đặt bát, nhưng các ngài nói thêm ý kiến rằng ban đêm vào canh giữa là chương trình thuyết pháp đến đại chúng trong suốt 6 ngày là phần của chúng tôi. Mọi người ai cũng hoan hỷ. Thế rồi công việc được tuần tự tiến hành trôi chảy. Chư tăng bây giờ phải dạt ra ngoài rừng cây để các vị tộc trưởng hướng dẫn đoàn thịnh lễ tán của hoàng gia làm việc. Đèn đuốc sáng trưng cả khu rừng, họ quấn quanh kim thân Đức Đạo Sư. Hàng chục loại vải quý tẩm hương, bông gòn tẩm hương và lụa quý tẩm hương, với tuần tự từng lớp như thế. Rồi bốn lực sĩ nâng toàn bộ giá thể ấy đặt vào hòm chiên đàn, loại hòm thường chỉ để dùng cho vua chúa. Khoảng hở, khoảng trống còn lại trong hòm đều được phủ đầy sát hương và bột hương. Xong đâu đấy, chiếc hòm trân quý này lại được đặt vào hòm chiên đàn khác, lớn hơn đã được giác vàng, giác bạc, giác châu báu. Và các khoảng trống xung quanh trên dưới đều được lót bằng phủ đầy các hương và bột hương. Như thế chưa thôi, những dây cột kim quang đều bằng những sợi chỉ vàng chỉ bạc được bện dày đang xoắn lại. Xung quanh kim quang, 16 trụ đầy dầu lạc được thắp sáng suốt 7 ngày 7 đêm không cạn bất. Và khắp cả khu rừng và rừng kế cận, đèn đuốc cũng sáng rực cả vùng trời. Quan sát cách làm, cách chọn lựa và sử dụng vật liệu họ, tôn giả Ananda nói khẽ với tôn giả Anuruddha: xem ra cách bó tẩm và vật liệu bó tẩm kia thì nó còn quý trọng, trân trọng hơn cả đức vua chuyển lưng vương xa đấy. Tôn giả Anuruddha khẽ mỉm cười. Đúng đấy, nhưng nếu hiền giả biết thêm là chư thiên cũng đang làm, họ hòa trộn vào các vật liệu kia không biết bao nhiêu lạ hương, là phấn hương và sát hương của cõi trời nữa đấy. Nó thơm đến tận cung trời Đao Lợi. Chà, đúng là bọn thương kính, đúng là họ thương kính, quý kính đức đạo sư của chúng ta vô cùng, cũng là đạo sư của họ. Mỗi ngày từ sáng đến trưa là chương trình lễ bái, cung kính cúng dường của các tộc trong kinh thành. Từng đoàn, từng toán, một gia đình, hai gia đình, nam nữ trẻ già, họ vẫn xiêm áo lễ hội đẹp đẽ và lịch sự nhất. Đi quanh kim quang ba vòng về phía hữu, vừa đi họ vừa tung hoa, vừa tỏ cảm xúc của mình. Người thì khóc, người thì ca hát, người thì cung kính đọc tụng câu đảnh lễ Đức A-la-hán chánh đẳng giác. Bên cạnh kim quang, cách xa chừng 20 đoàn gánh, tộc Ma-la cho dựng một khán đài lộ thiên, và buổi chiều nào cũng có phụng diễn ca vũ nhạc. Những đoàn nhạc công ca nhi vũ nữ, nam nữ với hàng chục nhạc khí nhạc cụ, với những tiết mục đặc sắc nhất, nội dung tôn giáo tín ngưỡng thiêng liêng nhất, để cúng dường Thế Tôn. Họ là những nghệ nhân, nghệ sĩ cung đình, dân gian. Các đền tế được thỉnh mời trân trọng với lễ phẩm hậu hỷ, nên họ đã biểu diễn hết lòng, hết tài nghệ của mình. Các tiểu gia chủ, các đại gia chủ đã hoan hỷ, mở rộng hầu bao, không tiếc tiền của, công sức, để cúng dường trong dịp ngàn năm hy hữu, triệu năm hy hữu. Tôn giả Anuruddha khẽ nói vào tai tôn giả Ananda, tráng lệ và huy hoàng lắm. Nhưng xem ra, những nghệ sĩ này, cùng với nhạc khí nghệ sĩ Càng Thác Bà ở cung trời Đao Lợi, thì tương tự như hai nắp sắt gõ vào nhau, và bên kia là cái đàn ngàn dây hợp tấu muôn ngàn giọng chim trong rừng Himalaya. Nhưng cái tâm cung kính cúng dường thì giống nhau cả chứ, vâng, cả thâm tính cũng vậy. Mỗi đêm vào canh giữa, tôn giả Anuruddha Upali Ananda thay nhau thuyết pháp cho đại chúng, đặc biệt dành cho cận sự nơi hai hàng. Suốt hai đêm hai thời, tôn giả Upali nói về đạo hạnh, giới hạnh, đức hạnh tròn đầy viên dung của đức toàn giác. Cuối cùng, tôn giả nhấn mạnh là trong cõi người, ai lấy giới hạnh làm chiếc gậy đi đường, ai lấy giới hạnh làm kim chỉ nam dẫn lối, ai lấy giới hạnh làm chiếc áo giáp ngăn che, ai lấy giới hạnh làm chiếc thuyền qua sông, ai lấy giới hạnh làm đôi mắt sáng, thì chắc chắn người ấy khó rơi vào bốn con đường khổ, luôn làm bạn với cõi người sang quý hạnh phúc và chúng chư thiên an lạc thanh nhàn. Và cũng hai thời hai đêm, tôn giả Anuruddha chọn đề tài về thiền định. Tôn giả nói thiền định có rất nhiều lợi ích, nhưng đây là năm lợi ích quan trọng nhất, từ cạn vào sâu, mà người cư sĩ tại gia có thể tu tập được. Người có tu thiền định sẽ luôn luôn trầm tĩnh, bình tĩnh trước mọi công việc, trước mọi tình huống bất ngờ của cuộc đời. Thứ hai là thiền định giúp mình được chủ động. Những cảm xúc nhất thời nông nổi, không có những giận dữ, nóng nảy, dễ gây ra lầm lỗi. Thứ ba, người có thiền định thường ổn định được không khí gia đình, khó xảy ra bất hòa với vợ chồng, con cái. Thứ tư, người có thiền định luôn giữ được yên lặng nội tâm, điều hòa hơi thở khí huyết, nên sẽ trường thọ. Thứ năm, nếu tu tập được cận hành định thôi thì sẽ hóa sanh cõi trời, đôi khi còn là trời Đao Lợi hay trời Đâu Xuất nữa. Hai đêm hai thời của tôn giả Ananda nói về kinh pháp, đặc biệt là bậc đa văn bác học, mà tôn giả lại nói là nên học ít mà thực hành nhiều, nói ít làm nhiều. Đôi khi chỉ cần thuộc một câu kinh văn một kệ pháp cú cũng có thể tu tập đến nơi giác ngộ giải thoát được. Tôn giả cũng lặp đi lặp lại, ngoài việc có tịnh tính tam bảo, có giới, có thí là tốt đẹp nhất. Đừng nên lập tâm lập nguyện quá cao xa. Để kết luận, tôn giả nói, mọi người chỉ cần học thuộc câu kệ ngôn này của Đức Đạo Sư thôi là có thể làm bản đồ tâm linh tu tập cho đời mình. Vui thay, điều ác không làm. Vui thay, việc thiện lại chăm làm hoài. Tự tâm trong sạch trong ngoài, đấy là giáo pháp trọn đời tôn sư. Thời pháp nào cũng ngắn gọn, giản dị tinh lọc. Thời pháp nào cũng như giọt mật ngọt ngào, giọt trăng lấp lánh và giọt nước trong lành. Thời pháp nào cũng dễ hiểu, dễ thuộc, dễ hành và dễ thành tựu. Như vậy là suốt sáu đêm, cận sự nam nữ hai hàng như chìm ngập trong niềm vui tinh thần thanh cao sáng lạng, ai ai cũng tỉnh thức và núi rừng cũng tỉnh thức. Sáng ngày thứ bảy theo chương trình là khiêng gánh kim quang đến lễ đài hỏa táng. Theo dự định thì họ sẽ đi về phía nam qua thành phố, rồi quành về phía đông để đến hỏa đài. Để chuẩn bị, tám vị tộc trưởng đại diện tám tộc của Ba La gội đầu bằng nước thơm, tắm rửa sạch sẽ cũng bằng nước thơm, mặc áo mới có tẩm dầu thơm, có thêm tám lực sĩ triều đình phụ giúp để khiêng kim quang. Nhưng cả ba lần đặt tay nâng đoàn kim quang thì họ nhấc không nổi, có cảm giác nó nặng như một ngọn núi. Vị tộc trưởng hỏi tôn giả Ananda, không biết do nhân gì duyên gì mà chúng tôi có cả tám lực sĩ phụ giúp vẫn không nhấc nổi kim quang. Tôn giả Anuruddha đáp, này các Vesattha, vì ý của chư vị khác mà ý của chư thiên khác. Vậy ý chư thiên làm sao thưa tôn giả? Này các Vasetha, họ muốn rải hoa thơm cúng dường, ca nhạc vũ cúng dường kim quang Phật suốt trên lộ trình dài hơn. Cụ thể là lộ trình nào thưa tôn giả? Này các Vasetha, theo chư vị sẽ đi về phía nam qua thành phố, rồi quành về phía đông để đến đài hỏa táng. Còn họ thì muốn bắt đầu đi thẳng về phía bắc. Đến cửa Bắc thì đi vào trung tâm thành phố, từ trung tâm thành phố mới đi đến phía Đông, từ cửa Đông thành phố mới đi đến ngọn đồi của điện thờ Makuta Padana của tộc người Mala, sau đó mới tôn trí kim quang lên đàn vàng hỏa thiêu. Chư trưởng lão gật đầu. Chư lão trưởng gật đầu. Ý chư thiên thế nào, ý chúng tôi là vậy, thưa tôn giả. Quả nhiên sau đó họ khiêng nhẹ hẳn như khiêng một khối bông gòn. Trên lộ trình, người người đầy đặt hai bên kim quang và phía sau kim quang kéo dài cả do tuần. Lúc này chư tăng, các vùng phụ cận, cận sự nam nữ hai hàng ở xa nghe tin nên cùng vân tập về. Và theo đó, hoa rơi đầy trước kim quang, trên kim quang và sau kim quang, đặc biệt là hoa trời Mandara, hoa rơi ngập các lối đi, ngập cả bàn chân người. Do đường xa đi chậm, gần trưa kim quang mới đến hỏa đài. Chư tăng bây giờ đã trên 500 vị, cùng chư vị trưởng lão, họ tụng một thời kinh nói về vô thường khổ không vô ngã. Vang lên âm thanh trầm hùng, ùng ùng chao động cả không gian. Sau thời kinh vô oai lực của thời kinh, mà cả một vùng xa rộng đều trở nên yên lặng, thanh tịnh. Chư trưởng lão ra dấu hiệu có thể châm lửa được rồi, và chư tôn giả muốn giao việc trân trọng và vinh dự ấy cho tám vị tộc trưởng Ma La. Thế rồi tám bó đuốc hương đều đồng loạt châm vào cả một lễ đài dầu hương, nhưng không bốc cháy. Lần thứ hai cũng vậy, và lần thứ ba cũng vậy, lửa đều không bén vào giàn hỏa. Họ thưa với tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì, mà lửa châm vào dầu lại không cháy, thưa tôn giả. Này các Vasetha, vì có ý muốn khác của chư thiên nên lửa không bén được, Ý chư thiên thế nào, thưa tôn giả? Này các Vasetha, ý định của chư thiên như sau. Tôn giả Mahakassapa nay đang đi trên đường khoảng giữa Pawa và Kusinara cùng với đại chúng tỳ khưu khoảng 500 vị. Giàn hỏa chỉ được đốt khi tôn giả Mahakassapa cúi đầu đảnh lễ bàn chân Thế Tôn. Chúng tôi xin nghe theo ý định của chư thiên. Và quả đúng như vậy. Lúc bấy giờ tôn giả Mahakassapa cùng với đại chúng tỳ khưu 500 vị đang đi trên đường khoảng giữa thị trấn Pawa và thành phố Kusinara. Chuyện là hôm kia tôn giả từ rừng về ghé Vesali, biết rằng Đức Phật và chừng mấy trăm vị tỳ khưu đi lên phương Bắc và Thế Tôn sẽ nhập diệt sau 3 tháng kể từ hôm hứa với Ma Vương ở điện thờ Chapala. Do dẫn theo một hội chúng đông đảo nên tôn giả bộ hành chậm, vả lại ngài cũng quá già yếu, mỗi đi mỗi nghỉ. Rời thị trấn Pawa đang trên đường đến thành phố Kusinara thì tôn giả thấy một tà mạng ngoại đạo trên đường ngược chiều đang cầm đóa hoa Mandarawa lạ lùng trên tay. Tôn giả nghĩ đây là hoa trời, và hoa trời thù thắng kỳ diệu này thế gian không có, thường cho chư thiên chỉ cúng dường đức đạo sư mà thôi, vậy sao ông đạo sĩ tầm thường này lại có được? Bèn hỏi sao ông lại có được đóa hoa Mandarawa này hở đạo sĩ? Ông ta mau mắng đáp: ôi trời tha hồ, nó rơi đầy đất tại rừng cây sa la tại Kusinara đó, tôi chỉ nhặt một đóa kỷ niệm thôi. Kỷ niệm gì này đạo sĩ? Tôn giả không biết sao, là kỷ niệm ngài Đại Sa Môn Gotama tịch diệt mà, đã 6-7 hôm rồi đấy. Khi nghe tin Đức Phật đã niết bàn, một số tỳ khưu còn phàm thì khóc than bi lụy, cũng vật vã, cũng sầu buồn. Như những nơi khác, một số vị đã vững chắc trên đạo lộ thì trầm lặng và an nhiên hơn, cũng có buồn, nhưng nỗi buồn ấy như lao sao gợn sóng rồi yên tĩnh trở lại. Trong hội chúng đệ tử tôn giả Mahakassapa có một tỳ khưu đã già, xuất gia khi đã lớn tuổi, tên là Suppada, lại tỏ ra vui mừng. Ông lớn giọng rằng: thôi các hiền giả, tôn giả khóc than sầu buồn như vậy thì được tích sự gì? Chuyện nên vui mừng là khác. Từ rày chúng ta đã thoát khỏi sự phiền nhiễu của đại sa môn ấy rồi. Chúng ta không còn bị quấy rầy bởi những lời giáo giới như không được làm như thế này, như thế kia, nên làm như thế này, như thế kia. Đại Sa Môn Gotama niết bàn thì từ nay chúng ta muốn làm gì thì làm, hoàn toàn tự do, phải vậy không thưa các ngài? Nghe những lời quấy quá của tỳ khưu Suppada, tôn giả Mahakassapa thoáng chao mài, nhưng rồi lại nghĩ đây không phải thời để rầy trách ông ta, nghiêm dạy ông ta. Chuyện này ta sẽ tính sau, sẽ có biện pháp xử lý thích đáng. Đối với những tỳ khưu phát ngôn bừa bãi, coi thường giới luật, có nguy hại cho giáo hội trong mai hậu, đây là thời nên trấn an chư tỳ khưu trước. Sự ra đi mất mát lớn lao của tôn sư mà ai cũng cảm thấy hụt hẫn trống vắng. Thế rồi tôn giả cho hội họp chúng tỳ khưu với rừng cây, nhắc nhở những điều cần thiết, dạy một vài pháp đối trị, đặt tâm họ trở lại trạng thái bình thường, rồi lên đường. Thế rồi hướng tâm một lát, tôn giả biết mọi người đang chờ đợi ngài tại điện thờ Makutapatthana, mà chư thiên chưa cho phép họ châm lửa hỏa đài. Dù đi khá nhanh, nhưng đến nơi mặt trời cũng đã ngã xế. Từng đám đông vẹt chỗ cho tôn giả và chúng tỳ khưu bước vào. Chư vị đại trưởng lão, trưởng lão chào nhau theo giới phẩm hạ lạp, rất ấm cúng, thâm tình và đạo vị. Không để mất thì giờ, tôn giả Mahakassapa trật vai phải, chúng tỳ khưu cũng vậy. Rồi họ nhiễu quanh kim quang Đức Phật 3 vòng, dừng lại phía bàn chân Phật. Tôn giả nhắm mắt định thần một lát, Đột nhiên, từ trong hàng chục lớp vải bó, hai bàn chân Đức Phật thò ra. Sau khi Tôn giả Mahakassapa cúi xuống ba lần hôn bàn chân Thế Tôn xong, thì hỏa đài tự động bốc cháy. Người phàm thì không hiểu, nhưng Tôn giả Anuruddha và những bậc có thiên nhãn thì biết đấy là do viên hỏa ngọc của trời Đế Thích. Lửa cháy rần rần, bốc ngọn lên cao, tỏa hương thơm ngào ngạt giữa không gian. Cả rừng người yên lặng như tờ. Đôi nơi là những bài kinh pháp cú hoặc những kệ ngôn vọng lại, nói về vô thường khổ không vô ngã. Nơi khác thì một nhóm người ngước mắt về hóa đài, tỏ vẻ trang nghiêm thành kính hết mực. Tôn giả Anuruddha đứng nhập định, vào tứ thiền xuống cận hành, sử dụng nhãn lực quan sát ngọn lửa và kim quang từ khi lửa cháy đến lúc lửa tàn. Sau đó Ngài cho biết rằng nó cháy từng lớp vải bó, bông gòn bó, lụa bó, tạo ra sức nóng kinh khiếp. Hai hòm chiên đàn lớn nhỏ bốc cháy với thời gian nhanh hơn. Sau đó mới đến những lớp y và nhục thân của Thế Tôn, và nó cũng cháy nhanh da thịt rồi xương. Như xanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều bị cháy sạch, không có tro than. Cũng vậy, cái gì nơi thân Thế Tôn, cái gì nơi thân Thế Tôn tất cả bị cháy tiêu hết, mà không có một hạt bụi tro, bụi than nào. Cái còn lại là xương xá lợi lấp lánh như kim cương, như bảo châu. Lúc lửa tàn, một dòng nước thơm hương từ hư không tuôn đổ xuống tưới vàng hỏa Thế Tôn. Những người có phận sự của tộc người Mala lấy thêm nước thơm để nguội nơi này và nơi khác. Họ đã chuẩn bị sẵn những tháp nhỏ, hòm nhỏ bằng vàng bằng bạc, rồi thu gom hết tất cả xá lợi, không để cho bất cứ ai lấy đi cái gì. Sau đó tất cả tháp hòm đựng xá lợi được tộc người Mala tôn trí tại chỗ quý trọng nhất trong hội trường bên cạnh núi, cho người canh giữ cẩn thận. Rồi suốt cả 7 ngày sau đó, 8 tộc trưởng của 8 dòng họ ở Mala cho cận sự nam nữ và cả dân chúng, cả ngoại đạo đến chiêm bái cúng dường xá lợi của Đức Tôn Sư. Và ngày cũng như đêm, hội trường ấy đèn được thắp sáng trong ngoài, và những toán, những đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ lại cúng dường ca vũ nhạc. Tin Đức Phật Niết Bàn tại rừng cây Sa La, thành phố Kusinara bay nhanh hơn gió thổi, tràn qua các quốc độ lên phía Bắc, xuống phía Đông, phía Nam, cùng hai thung lũng sông Ganga. Sứ giả các nước leo lên những con ngựa thuần chủng, phi nhanh như gió cuốn đến kinh thành Kusinara. Kẻ trước người sau đều đòi chia phần xá lợi. Nhanh nhất, sớm nhất không phải là tộc Mala ở thị trấn Pawa bên cạnh, mà chính là đoàn sứ giả của Đức Vua Ajatasattu nước Magatha cách xa hơn 450 do tuần. Tiếp đến là đoàn sứ giả của vua và tướng quân Luchavi tại Vesali, sau đó lần lượt là tộc người Sakya ở Kapilavatthu, tộc người Puli ở thành phố Alakappa, tộc người Koliya ở Ramagama, Bà Lamôn Vethadipaka tại Vethadipa, tộc người Moriya ở tại Pipavivana, tộc người Mala ở thị trấn Pawa. Tất cả 8 phái đoàn sứ giả nói trên đều tuyên bố trước đám tộc trưởng của 8 tộc Mala ở Kusinala rằng Đức Thế Tôn là giai cấp sát đế lỵ, chúng tôi cũng giai cấp sát đế lỵ, nên hãy chia cho chúng tôi một phần. Chúng tôi sẽ xây dựng bảo tháp tôn nghiêm thờ xá lợi Thế Tôn, để cho dân chúng chiêm bái hương đăng lễ phẩm cúng dường. Một vị tộc trưởng đại diện đáp lời: không, chúng tôi không thể chia ai được cả. Đức Thế Tôn nhập diệt trên đất chúng tôi, rừng chúng tôi, thành phố chúng tôi. Lại nữa, cả hàng ngàn người của chúng tôi đã khổ công, đã rất nhiều tài vật, đã rất nhiều công sức. Từ khi Đức Tôn Sư an nghỉ giữa hai cội cây Sa La, đến khi hỏa thiêu tại điện thờ Makutabantha này. Các vị không công, không sức, không tài, không vật, tự dưng đâu đó lại đến đòi chia phần hay sao, có hữu lý không chứ? Bị từ chối, lý lẽ các tộc trưởng đưa ra không ai phản bác được, có nhiều tiếng lời thảo luận lao sao, sự bất bình đâu đó đã hiện ra trên một số khuôn mặt. Một vị sứ giả trong phái đoàn nước Vesali, có vẻ là tướng quân Lichavi, vốn nóng nảy, cất giọng sẵn, coi chừng sẽ có chiến tranh thưa ngài tộc trưởng. Một giọng khác thốt lên, phải có thể xảy ra tranh giành hay sao? Chợt một vị bà la môn tóc trắng như cước, thần sắc trang nghiêm từ hòa, xin được nói vài lời. Mọi người yên lặng đưa mắt chờ đợi. Vị bà la môn ấy là Dona, ông nói, cho tôi nói hơi dài. Thuở trước tôi gặp Đức Tôn Sư trên con đường nằm giữa Ukhata và Setaya. Thấy dấu bàn chân của ngài, tôi liền đi theo đến một khóm tre. Thế Tôn ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó có dịp tôi xin được hỏi ngài vài câu, cũng giải tỏa cho tôi được một số vấn đề nội tâm. Lần gặp cuối cùng sau pháp thoại của ngài, tôi như được uống một liều thần dược, mọi khổ đau phiền não nó nhẹ hẳn. Tôi có làm một bài thơ đến để 12.000 chữ để dâng lên Thế Tôn, vừa tỏ lòng tri ân tôn kính, cùng nói về sự thấy biết giác ngộ của mình. Nói tóm lại, Thế Tôn là bậc vô thượng, tối thượng trên đời này. Ai cũng muốn có xá lợi của ngài để đảnh lễ, chiêm bái, cúng dường. Muôn triệu lần đừng nên để xảy ra việc tranh giành, tranh chấp xá lợi. Thế Tôn là hiện thân của hòa bình, an lành, an toàn, an lạc. Vậy tôi rất tri ân nếu chư vị tộc trưởng lấy cái đức, cái hạnh, cái tâm, cái tuệ trong muôn mộc của Thế Tôn để xử lý, để chia phần đồng đều cho chư vị sứ giả thì may mắn hạnh phúc cho thế gian này lắm vậy. Lời hùng biện của bà La Môn Đô Na như là gió rì rào mát mẻ thổi qua tâm trí mọi người. Tám vị tộc trưởng hoàn toàn bị thuyết phục, không những là thuyết phục mà nói là bị nhiếp phục. Xin vâng, xin vâng. Họ như cùng nói, vậy xin tôn giả hãy chủ trì để phân chia đồng đều xá lợi cho các phái đoàn. Bà La Môn Đô Na hoan hỷ, đảm nhận công việc chia phần xá lợi một cách phân minh, không ai than phiền được cả. Thế là gió yên sóng lặng, chư thiên cũng vô cùng hoan hỷ. Sau này khi xá lợi được mang về bổn xứ, họ đều xây dựng bảo tháp để cho những nam nữ cận sự, mà cả dân chúng cũng được đảnh lễ chiêm bái cúng dường xá lợi. Chư vị trưởng lão, chúng tỳ khưu cũng giải tán bộ hành đi các nơi. Tôn giả Anuruddha, tôn giả Ananda, Ôm Y Tăng Giả Lê Bát cùng vài trăm vị tỳ khưu trở lại Trúc Lâm Tịnh Xá. Vậy là chư trưởng lão, chúng tỳ khưu không ai được chia một ngôi xá lợi nào. Cũng phải, vậy là đúng. Và do các ngài đã có xá lợi vô vi của Phật trong tâm mình rồi, việc xây dựng bảo tháp thờ xá lợi, cúng dường xá lợi hữu vi kia là việc của cư sĩ áo trắng như Đức Tôn Sư đã từng giảng dạy. Và lại, tất cả xương cốt Thế Tôn chỉ còn bụi tro, và triệu triệu li ti bụi tro ấy đã tan thành ngọc, nó lấp lánh trên mọi lộ trình đi về của thế gian. Chư hành giả lấp lánh trên mọi ngõ ngách của đời sống nhân sinh, của ai đó biết tầm cầu và hướng thiện, hướng thượng. Nó còn huy hoàng và tráng lệ hơn nữa khi ngọc ấy được trang điểm nơi công, nơi hạnh, nơi nguyện, nơi tâm, nơi trí, nơi tuệ của vô lượng con người khắp năm châu bốn biển học Phật và tu Phật vậy. Đến đây là hết bộ Một Cuộc Đời Một Phần Nhật Nguyệt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa.